28 tháng 4 69. Dù đã dự kiến trước, nhưng khi tình huống xảy ra, vẫn có những cái lận đận vất vả vô cùng. Sáng nay, theo tinh thần cuộc họp ban lãnh đạo bệnh xá đêm qua, toàn bộ số thương binh nặng và đi lại khó khăn chuyển sang trường đảng vì thấy địch có khả năng lùng sục vào bệnh xá. Chưa đến 6 giờ, mình dục anh em chuyển thương binh đi, rồi cũng tay xách nách mang theo anh em. Khiêng lên khỏi dốc trường đảng, mồ hôi ai nấy chảy dài trên mặt, nhưng không thể chần chừ nghĩ cho ráo mồ hôi được. Mình đành động viên anh em quay lại khiêng nốt 3 ca thương còn lại ở sau. Chưa đầy 1 giờ 30 phút sau, mấy loạt súng nổ gần bên tai, mình nghĩ thầm chắc địch đã đến trạm trực, nên quay vào báo cho thương bệnh binh chuẩn bị tư thế. Chưa kịp làm gì thì anh em du kích dân tộc hốt hoảng chạy vào báo, địch đã vào đến máng nước rồi, và tất cả nhân dân hối hả chạy. Tất cả lực lượng khiêng thương binh đều chưa về đây, nhìn lại còn 5 ca phải khiêng mà chỉ có mình, 8 và mấy đứa học sinh đợt 1 đang chuẩn bị đi về. Không thể bỏ thương binh được, phải cố gắng hết sức mình khiêng thương binh, các đồng chí à. Mình nói mà lòng thấy băn khoăn khi trước mặt mình chỉ là mấy đứa thiếu nhi, gầy ốm, mảnh khảnh. Tình thế nguy nan, Tám và Quảng hớt hải chạy đến báo tin địch đã vào đến suối nước chỗ tắm rồi. Mấy ca thương được chuyển đi, còn lại kiệm một thương binh cố định gãy xương đùi. Không biết làm sao, mình gọi con Lý, con bé học sinh lại cùng khiêng. Kiệm lớn xác nặng quá, hai chị em không thể nào nhấc lên được. Ráng hết sức cũng chỉ lôi được kiệm ra khỏi nhà được một khúc. Mình đành bỏ đó, đi gọi anh em đến chuyển giùm. May quá, lại gặp Minh, Cơ, hai đứa vừa thở vừa báo tin địch đã bắn chết đồng chí Vận, thương binh. Mấy chị em khiêng kiệm chạy, xuống hố trốn tạm một nơi. 1 giờ sau mới tập trung đông đủ được số thương binh lại. Chỉ thiếu một mình Vận, còn cán bộ thì vắng 9 đồng chí. Bọn mình quyết định chuyển về hố sâu, lợi dụng địa điểm và lương thực của đơn vị 120 như dự kiến đã bàn từ hôm trước. Một cuộc di chuyển cực khổ vô cùng. Chắc nó cũng như những lần mà bệnh xá bị oanh tạc hoặc bị tập kích khác. Nhưng có khổ hơn vì không biết nhờ cậy vào ai. Mấy đứa xưa nay không khiêng thương vì ốm yếu, bây giờ cũng phải lãnh một ca thương, trèo đèo lội suối đi về địa điểm mới. Mệt, đói run chân, nhưng mình và các đồng chí vẫn vô cùng bình tĩnh. Dù sao cũng đã trưởng thành rồi, qua mấy năm ác liệt. 4 giờ đến địa điểm. Về đêm, đến khu rừng tràn ngập trong ánh trăng. Sau khi thăm lại các thương binh không có gì diễn biến trầm trọng, mình trở về nằm vắt tay lên trán ngắm ánh trăng rực rỡ, không thể không suy nghĩ. 2 năm tròn rồi đó, cũng vào tháng 4, cũng giữa mùa trăng, mình về nhận công tác tại Đức Phổ. Giữa lúc bệnh xá đã tan tành sau một cuộc oanh tạc. Bây giờ lại tháng 4. Nắng tháng 4 ở miền Nam chói chang, và nỗi căm thù cũng nóng bỏng như ánh nắng mùa hè đó. Chiều nay, đứng trên một đỉnh núi cao, nhìn về khu vực bệnh xá cũ, thấy khói bốc lên nghi ngút mà mình rưng rưng nước mắt. Vậy là biết bao nhiêu mồ hôi công sức, bao nhiêu của cải tài sản nhân dân đã dành dụm nuôi thương binh từ đó đến nay đã cháy hết thành tro bụi. Biết nói sao đây hả các đồng chí? Biết nói gì khác hơn một câu triết lý bất di bất dịch của mỗi người dân Việt Nam là: không có con đường nào hơn là phải đánh cho không còn một tên đế quốc Mỹ nào trên đất nước chúng ta. Lúc đó mới có thể có hạnh phúc. 29 tháng 4 69, 1 giờ 30, thức dậy giữa đêm khuya. Rừng im lặng mênh mông trong ánh trăng mờ. Đài Giải Phóng đang trình bày một bài vọng cổ. Âm điệu của bản nhạc buồn và thấm sâu vào lòng người nghe. Bất giác, mình thấy nhớ nhà một cách kỳ lạ. Phải chăng cảnh rừng khuya trầm mặc đã làm mình thấy cô đơn? Phải chăng cảnh gian nan không nhà không cửa làm mình nhớ đến căn phòng ấm cúng, trong đó có ba má và cả cái gia đình đầm ấm của mình? Nhưng Thùy ơi, đêm nay đâu phải riêng Thùy cô đơn không nhà không cửa, mà bên Thùy còn 40 con người, có cả những đồng chí thương binh, vết thương còn đang nhức nhối, cũng chịu cảnh như Thùy. Và còn cả triệu người dân miền Nam còn đang ngập chìm trong khói lửa đau thương và căm thù. Hẳn Thùy biết như vậy chứ. Tháng 5 69, giữa khó khăn mình không đơn độc, quanh mình biết bao anh em đồng chí bạn bè đều nóng bỏng lo âu cho tình hình bệnh xá. Trong hàng loạt lá thư tới tấp gửi về, có một lá thư làm mình xúc động vô cùng. Lá thư mang nặng tình thương, nặng trĩu lo âu và thiết tha vô hạn. Cảm ơn tất cả mọi người, hứa với tất cả rằng chúng tôi và riêng tôi sẽ bình tĩnh vượt qua mọi khó khăn, đứng vững với tư thế một người chiến thắng. Ngày 3 tháng 5 69, gần một năm mới trở lại Phổ Cường, mảnh đất thân yêu mà mình đã coi là quê hương ấy vẫn như xưa. Những người dân Phổ Cường cả quen lẫn lạ nồng hậu đón tiếp mình. Vậy mà không hề thấy vui. Những người thân yêu đều đi vắng không gặp ai cả. Đáng lại đau, con bé giận dỗi mình vì nói sao mình cũng không chịu ở lại một ngày nữa rồi hãy về. Cái giận dỗi của con bé vô tình làm mình buồn thêm. Nằm bên nó trăng sáng mênh mông mà không sao ngủ được. Em yêu thương ơi, sao không có em ở đây? Lòng tha thiết yêu thương chị, nhưng em không san sẻ cho chị những nỗi nhớ niềm thương khi mà chị đang chờ em đến. Biết là mình sai vì không thể trách ai được cả. Mỹ còn đó, làm sao ai có thể đi đâu được? Vậy mà cũng thấy bực bội trong lòng. Ôi, cô bé Thùy ơi, cô vẫn là một đứa trẻ con. Cô vẫn để cho tình cảm lấn át những điều mà lý trí đã thấy rõ ràng. 11 tháng 5 69, bệnh xá bắt đầu vào thời kỳ xây dựng, mọi người tập trung cho công tác đó. Riêng mình và Liên, Vinh, anh Sáu, chị Xăng ở lại nhà với thương binh. Chiều nay, một buổi chiều oi ả, trong cái thung lũng này, gió không đến được. Không khí nặng nề, quanh trời tiếng máy bay địch gầm gừ, tiếng vang rền của bom pháo không ngớt. Một cảm giác lo âu đè nặng tim mình. Còn bấy nhiêu cán bộ, 6 ca thương phải khiêng. Toàn bộ tài sản tập trung tại đây. Địa hình xung quanh rất khó rút lui. Nếu địch đổ quân xuống, làm sao giải quyết cho được đây? Từ đây đến ngày thắng lợi không xa nữa, nhưng đoạn đường ấy bao nhiêu là xương máu hở các đồng chí thân yêu. Không hề bi quan, nhưng mình cảm thấy rằng sự hy sinh là lẽ tất nhiên của mọi người trong giai đoạn này. 12 tháng 5 69. Những buổi nói chuyện với anh Long để lại cho mình những suy nghĩ khá đậm nét. Không phải đến hôm nay mình mới biết anh, mà mình đã biết từ những ngày bệnh xá còn gian nan xây dựng. Người thủ trưởng ấy dáng người mảnh khảnh, nước da trắng, đôi mắt vui cười nhìn mình trìu mến. Cố gắng nghe em, cố gắng để học tập trưởng thành trong chuyên môn và lãnh đạo. Anh sắn quần, tay cầm con rựa lặn lội trong mưa đi làm với anh em. Ít lâu sau anh đi, tuy chỉ gần mình ít lâu nhưng anh rất thương mình. Những lá thư gửi về bao giờ cũng thấm tình mến thương và quan tâm lo lắng. Thuận, anh Kỳ nhiều lần giới thiệu về anh. Một con người ít có. Và Thuận có lần nói, đời em chỉ thương và phục nhất có hai người về cách sống, đó là anh Long và chị. Thằng nhỏ đã quá thương mà đề cao mình, nhưng với anh Long thì đúng như vậy. 13 tháng 5 69, xuống Phổ Cường sau khi xảy ra trận tác chiến ở đây, không khí còn nặng mùi trận địa, bộ đội đang giải quyết thương binh và tử sĩ. Không hiểu sao, niềm vui chiến thắng, diệt 98 tên địch, bắn rơi một HU-1A, một xe tăng, không át được cái buồn. Đó là cảm giác của riêng mình hay là của mọi người? 15 đồng chí bộ đội hy sinh, 21 ca thương binh. Con số đó đâu phải là nhỏ. Xóm thôn im lặng, súng địch phản ứng, nổ như bắp rang. Mình không thấy sợ mà chỉ thấy căm thù và suy nghĩ. Ngồi bên em, phải chăng đó là điều mà cả hai chị em mình cùng thiết tha mong ước? Nhưng sao niềm vui không trọn vẹn? Trong bóng đêm, chỉ có ánh sao và pháo sáng địch soi rõ. Mình cố nhìn xem đôi mắt long lanh của em muốn nói những gì. Nhưng không thấy gì hơn, cũng chỉ là cái nhìn thấm thiết yêu thương như từ trước đến nay. Và cũng như bao lần khác, em ngồi lặng lẽ bên mình, không biết nói gì. Cả mình và em đều như nhau, không bao giờ thỏa mãn trong mọi mặt, công tác và tình cảm, bao giờ cũng thấy còn thiếu. Đó là cái ham tiến bộ hay cái tham vọng quá cao ở chị em mình.